Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2012. Và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Quá trình chuẩn bị phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên có thể đã bị đình trệ. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Ai Cập thách thức đòi hỏi của người biểu tình.
Cảnh báo sóng thần bị hủy bỏ ở Nhật Bản sau trận động đất lớn.
Thủ lãnh Hamas đi thăm Gaza, kết thúc cuộc sống lưu vong.
Hoa Kỳ tưởng niệm các cuộc tấn công của Nhật Bản vào căn cứ hải quân Trân Châu Cảng.
Dân chúng Việt Nam kêu gọi tuần hành và biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn và Hà Nội. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoàng Long và Hoài Hương phụ trách.
Phe đối lập ở Ai Cập đang kêu gọi thêm nhiều cuộc biểu tình vào hôm nay, sau khi Tổng thống Mohamed Morsi từ chối hủy cuộc trưng cầu dân Ý về bản dự thảo hiến pháp gây tranh cãi, cũng như từ chối hạn chế quyền lực rộng lớn mà ông tự trao cho mình trong một sắc lệnh ban hành vào tháng trước. Binh lính đã dựng rào chắn bằng các khối bê tông và dây thép gai xung quanh dinh Tổng thống ở Cairo, nơi diễn ra các cuộc đụng độ chết người trong những cuộc biểu tình hồi tuần này. Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia ngày hôm qua giữa lúc thủ đô Cairo sục sôi về những cuộc biểu tình chống chính phủ, ông Morsi khẳng định rằng đối thoại là giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng hiến pháp của đất nước. Hiện chưa rõ liệu các nhà lãnh đạo phe đối lập có tham dự cuộc đối thoại toàn diện vào thứ Bảy do Tổng thống đề xuất hay không.
لن أسمح أبدا بأن يعمد أحدا يعمد أحد.
Ông Morsi cho biết ông sẽ không khoan thứ những vụ giết người hoặc phá hoại. Ông cho biết 7 người đã thiệt mạng bên ngoài dinh Tổng thống và hơn 700 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình tuần này. Tổng thống Morsi nói 80 người đã bị bắt vì phạm tội, trong đó có tội sử dụng súng, và ông mô tả một số người bị bắt giữ được trả tiền để làm những việc đó. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói chuyện với ông Morsi qua điện thoại vào ngày hôm qua để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những người chết và bị thương trong những cuộc biểu tình phản đối. Ông Obama hoan nghênh thông báo của ông Morsi muốn đối thoại với phe đối lập và thúc giục các nhà lãnh đạo phe đối lập tham gia đàm phán mà không đòi hỏi những điều kiện tiên quyết. Ông Morsi cho biết ông sẽ thành lập một ủy ban tư vấn mới để viết lại bản dự thảo hiến pháp mới nếu cử tri bỏ phiếu không tán thành bản hiến pháp do những người theo phe Hồi giáo của ông thông qua vào tuần trước, vào ngày 15 tháng 12 tới. Những người chỉ trích nói văn kiện này chỉ có phe Hồi giáo chấp bút mà không có sự đóng góp của phe đối lập. Lãnh đạo của tổ chức Liên minh đối lập, ông Mohamed El Baradei, nói với những người ủng hộ hôm thứ Tư rằng ông và các đồng nghiệp của ông sẽ không thương thảo với Tổng thống cho đến khi Tổng thống rút lại bản dự thảo hiến pháp và hủy bỏ cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 15 tháng 12 tới.
Quay sang châu Á, một trận động đất lớn đã làm rúng động vùng duyên hải phía đông bắc Nhật Bản, gây ra một cơn sóng thần nhỏ và làm lung lay nhiều tòa nhà xa tới mãi thủ đô Tokyo. Một cơn sóng thần cao 1 mét đã ập vào bờ hôm nay tại Ishinomaki thuộc quận Miyagi, trong cùng khu vực đã bị tàn phá trong thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm 2011. Hiện chưa có tin tức về mức thiệt hại do trận động đất đo được 7,3 trên địa chấn kế diễn ra tại vùng duyên hải. Sau đó, nhà chức trách Nhật Bản đã hủy bỏ những khuyến cáo về sóng thần. Đài phát thanh và truyền hình quốc gia NHK đã ngưng các chương trình thường ngày để loan tin về trận động đất và liên tục kêu gọi cư dân các vùng ven biển hãy sơ tán lên những vùng đất cao. Trận động đất hồi năm ngoái đo được 9 độ trên địa chấn kế kéo theo sóng thần đã giết hoặc làm mất tích tổng cộng 20.000 người và gây tan chảy tại nhà máy hạt nhân Fukushima 1, trong tai họa hạt nhân được coi là tệ hại nhất thế giới tính từ sau thảm họa Chernobyl ở cựu Liên bang Xô Viết.
Các nhà hoạt động ở Syria nói rằng quân đội đã dội bom vào hai vùng ngoại ô Damascus và đổ quân tiếp viện trong một nỗ lực cố gắng chiếm lại lãnh thổ do quân nổi dậy kiểm soát. Hôm nay, Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết quân đội đã bắn rocket vào hai vùng ngoại ô Daraya và Moadamia phía tây nam của thủ đô do phe nổi dậy chiếm giữ. Nhóm này cho biết họ lo ngại việc quân đội ồ ạt pháo kích vào vùng thủ đô có thể mở đầu cho một cuộc tấn công trên bộ sắp sửa xảy ra. Hôm qua, đặc phái viên hòa bình của Liên Hiệp Quốc, ông Lakhdar Brahimi, cho biết Mỹ và Nga đã nhất trí về sự cần thiết phải tìm ra một giải pháp sáng tạo để đưa Syria lui khỏi bờ vực. Ông Brahimi đã mở các cuộc hội đàm ba bên với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề một cuộc họp về nhân quyền ở Dublin trước đó trong ngày hôm qua.
Thủ lãnh của nhóm đấu tranh Hồi giáo Hamas đã đặt chân lên đất Gaza hôm nay, chấm dứt 45 năm sống lưu vong bên ngoài các lãnh thổ Palestine. Ông Khaled Meshar chưa từng đi thăm các vùng lãnh thổ Palestine từ khi rời vùng bờ Tây bị Israel chiếm đóng sau cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967. Ông Meshar đã quỳ xuống hôn mặt đất ngay sau khi đặt chân tới đây và ôm chầm lấy bạn hữu và các thủ lãnh Hamas khác. Các giới chức Hamas cho hay là vào ngày mai thứ Bảy, ông Meshar sẽ mừng kỷ niệm 25 năm từ ngày phong trào đấu tranh Hamas được thành lập. Chuyến đi thăm Gaza được thực hiện sau một cuộc ngưng bắn giữa Israel và Hamas chấm dứt 8 ngày giao tranh. Bạo động trong mấy ngày qua đã giết chết hơn 170 người Palestine và 6 người Israel. Hamas đã đoạt được đa số phiếu quốc hội trong một cuộc bầu cử hội đồng lập pháp Palestine và một năm sau đó đã đẩy bật các lực lượng Fatah ra khỏi dải Gaza. Kể từ đó, hai phe đối nghịch của Palestine lãnh đạo hai chính quyền tại vùng bờ Tây và tại Gaza.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Người dân Việt kêu gọi tuần hành và biểu tình chống Trung Quốc tại Sài Gòn và Hà Nội. Trước các động thái khiêu khích gần đây của chính quyền Bắc Kinh ở Biển Đông, tại Sài Gòn và Hà Nội đang xuất hiện những lời kêu gọi meeting và tuần hành chống Trung Quốc sau khi các cuộc biểu tình tương tự hồi mùa hè năm ngoái và năm nay không được phép tiếp diễn. Trong lúc lời kêu gọi tuần hành vào sáng Chủ nhật 9 tháng 12 tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội đang được lan truyền và hưởng ứng rộng rãi trên các trang mạng xã hội, thì tại phía Nam, một số trí thức được nhiều người biết đến đã thông báo với chính quyền thành phố và các phương tiện báo chí về cuộc meeting dự kiến diễn ra cùng ngày tại nhà hát thành phố để phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông. Giáo sư Tương Lai từng là thành viên nhóm tư vấn cho cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, một trong những người ký tên trong bản thông báo tổ chức cuộc meeting tại Sài Gòn, cho biết.
Đến hiện nay, chúng tôi đã gửi cái thông báo đó theo hai cái địa chỉ mới nhận là ông Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và ông Chủ tịch Ủy ban Lê Hoàng Quân đưa đến trụ sở cơ quan. Hiện nay thì chúng tôi chưa có nhận được cái phản hồi nào cả. Nhưng mà công việc của chúng tôi thì chúng tôi vẫn cứ tiến hành một cách bình thường. Vì trước đây ngày 27 tháng 7 tôi đã có đề nghị trong cái kiến nghị của 42 người đó. Chúng tôi đã đề nghị là ủy ban chấp thuận kế hoạch của chúng tôi biểu tình phản đối hành động xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc. Giờ trước cái hành động ngang ngược trong cái việc in cái hộ chiếu có hình lưỡi bò, rồi cái việc cho làm đứt cáp tàu Bình Minh, rồi cái việc chính quyền Hải Nam tuyên bố sẽ kiểm tra khám xét tàu thuyền đi lại vùng lãnh hải của họ, mà vùng lãnh hải này theo những cái đường lưỡi bò họ từng vạch ra đó thì nó nằm trong thuộc chủ quyền của nhiều quốc gia trong vùng Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Đấy là một hành động ngang ngược và thách thức cái tinh thần dân tộc và ý thức của chủ quyền của nhân dân chúng tôi. Cho nên trong dịp này thì chúng tôi làm cuộc meeting biểu tỏ cái thái độ phẫn nộ lên án cái hành vi xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc.
Thông báo của các nhân sĩ yêu nước cũng yêu cầu chính quyền thành phố giữ gìn an ninh trật tự cho cuộc meeting, một hoạt động yêu nước thực hiện quyền biểu tình được ghi trong hiến pháp. Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam nói, ông tin rằng với mục đích bày tỏ thái độ và ý chí của dân Việt trước những hành động phi pháp của Trung Quốc, cuộc meeting lần này tại Sài Gòn sẽ không gặp trở ngại.
Cái mục tiêu là chống Trung Quốc xâm lược, lên án những cái hành động ngang ngược hiếu chiến của nhà cầm quyền Trung Quốc thì phù hợp với những cái mà người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã tuyên bố, báo chí đã từng lên án, và vừa rồi Bộ Ngoại giao đã triệu đại sứ Trung Quốc và gửi công hàm phản đối về những cái hành vi ngang ngược vừa rồi của họ. Vậy thì có vấn đề gì mâu thuẫn với chúng tôi và chính quyền đâu? Chúng tôi làm tất cả những việc này là để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh ngoại giao mà nhà nước đang tiến hành. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng không có cái lý do nào để mà nhà cầm quyền bất bình với cái việc làm hết sức quang minh chính đại và chính đáng của chúng tôi. Về cái chuyện là bị chấn áp này nọ, tôi không tin cái điều đó. Còn nếu như cái điều đó nó xảy ra thì nó thật là đáng tiếc. Nhưng mà chúng ta vẫn tin tưởng rằng nhà cầm quyền trong khi phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc qua cái đường ngoại giao thì sẽ rất tán thành cái hành vi phản đối quyết liệt từ dân. Bởi vì tin vào dân, dựa vào dân thì có mới có sức mạnh để đấu tranh với những cái hành động ngang ngược và hiếu chiến ấy chứ.
Hồi tháng 7 năm nay, giáo sư Tương Lai cùng với hơn 40 nhân sĩ trí thức đã từng gửi đề nghị lên thành phố yêu cầu chính quyền tổ chức tuần hành phản đối Trung Quốc xâm chiếm lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được giới hữu trách hồi đáp, và những cuộc biểu tình chống Trung Quốc tự phát tại Sài Gòn và Hà Nội trong năm nay đã sớm bị trấn dẹp. Thảo luận bốn bên về Biển Đông bị trì hoãn. Bộ Ngoại giao Philippines loan báo các cuộc thảo luận giữa Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia về Biển Đông dự trù diễn ra tại Manila vào tuần sau đã bị đình hoãn. Bốn nước Đông Nam Á có tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông trước đây đồng ý gặp nhau vào ngày 12 tháng này để tìm cách xúc tiến các cuộc thương lượng về tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez, ngày 7 tháng 12 thông báo, dù cuộc họp không thể diễn ra đúng ngày dự kiến, nhưng các bên đang làm việc với nhau để thống nhất một thời điểm khác. Ông Hernandez cho biết lý do trì hoãn là vì thời gian họp chưa thuận tiện cho tất cả các bên. Ông cũng từ chối đưa ra bình luận khi được hỏi liệu việc trì hoãn này có do sự chi phối ảnh hưởng bởi một bên nào hay không. Philippines đề nghị và đang vận động giải pháp đa phương cho vấn đề Biển Đông, trong khi Bắc Kinh nhất mực đòi thương lượng tay đôi với từng nước có tranh chấp.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Sau đây là các diễn biến mới nhất liên quan đến kế hoạch phóng hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên do Nguyễn Trung trình bày.
Một viện nghiên cứu của Hoa Kỳ nói rằng quá trình chuẩn bị cho vụ phóng hỏa tiễn dự kiến của Bắc Triều Tiên có lẽ đã bị trì hoãn vì tuyết rơi dày. Viện Triều Tiên-Hoa Kỳ tại Đại học Johns Hopkins ngày hôm nay nói rằng hình ảnh vệ tinh mới cho thấy công tác chuẩn bị tại trạm phóng vệ tinh Sun-2 được tiến hành chậm hơn so với báo cáo trước đó. Tuy nhiên, Nam Triều Tiên và Nhật Bản vẫn đang chuẩn bị đối phó với kế hoạch phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên dự kiến diễn ra trong tháng này. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hôm nay đã thực hiện một cuộc thị sát chóng vánh các bệ phóng tên lửa của quân đội.
Tôi muốn tận mắt chứng kiến xem các bệ phóng PAC-3 đã sẵn sàng ở mức độ nào. Tôi muốn tận mắt chứng kiến xem chúng ta đã chuẩn bị mọi biện pháp cần thiết để đối phó với vụ phóng của Bắc Triều Tiên ra sao.
Hôm qua, Nhật Bản cho biết nước này đang triển khai hệ thống phòng thủ phi đạn để đối phó với vụ phóng hỏa tiễn dự kiến của Bắc Triều Tiên, vốn có thể diễn ra sớm nhất là thứ Hai. Trong khi đó, người biểu tình Nam Triều Tiên đã lên án các ý định của Bắc Triều Tiên. Hôm qua, người biểu tình đã đốt cờ Bắc Triều Tiên và một tấm áp phích in ảnh nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Một phát ngôn viên cho những người biểu tình nói rằng họ đang kêu gọi Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên vì điều ông gọi là hành động khiêu khích của vụ phóng phi đạn. Một phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết vụ phóng dự kiến sẽ ảnh hưởng tới những người nghèo nhất Bắc Triều Tiên.
Giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ phá hoại nguồn ngân quỹ có thể nuôi ăn người dân của mình trong nhiều năm khi tiến hành vụ phóng phi đạn. Chúng tôi kêu gọi nhanh chóng giải quyết tình hình.
Hoa Kỳ nói vụ phóng dự kiến của Bắc Triều Tiên là mang tính cách cực kỳ khiêu khích và đe dọa tới hòa bình và an ninh trong khu vực.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tiếp từ thủ đô Washington. Tiếp tục bản tin quốc tế, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã bay tới đảo Mindanao ở miền nam Philippines hôm nay để khảo sát mức độ thiệt hại sau trận bão Bopha đã giết chết khoảng 500 người và làm 500 người khác mất tích. Giữa lúc những người sống sót vẫn chưa hoàn hồn và tiếp tục đi tìm kiếm thân nhân, Tổng thống Aquino đã gặp một số nạn nhân trong tổng cộng 306.000 người đã lâm vào tình trạng vô gia cư. Nói chuyện với các cư dân tại New Bataan, một thành phố hầu như đã bị san bằng trong trận bão Bopha, ông Aquino nói chính phủ Philippines muốn tìm hiểu những gì đã diễn ra và làm thế nào để tránh tình huống này không để xảy ra thêm một lần nữa. Nhiều khu vực chưa lui tới được vì đường xá và cầu cống đã bị cuốn đi. Điện bị cúp tại nhiều nơi vì cơn bão đã mang lại mưa to gió lớn tới khu vực này từ hôm thứ Ba. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề nghị các khoản trợ giúp thiên tai và ngỏ lời chia buồn về những mất mát về nhân mạng và tài sản. Tính cho tới hôm nay, cơn bão đã di chuyển về hướng Tây của Philippines, tiến vào vùng Biển Đông. Theo các nhà dự báo, thì từ đó bão Bopha có thể ập vào Việt Nam hoặc là Trung Quốc. Khu vực bị tác động nặng nề nhất là tỉnh Compostela, một khu vực núi non nơi các trận đất chùi và lũ lụt đã quét đi hai trung tâm tạm cư và một khu doanh trại của quân đội.
Trung Quốc đã lên tiếng đả kích Mỹ vì một quan chức Mỹ quy lỗi cho chính sách của Bắc Kinh ở Tây Tạng đã gây ra một loạt các cuộc biểu tình tự thiêu. Bà Maria Otero, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ và điều phối viên đặc biệt cho các vấn đề Tây Tạng, hôm thứ Tư đã bày tỏ lo ngại về những vụ tự thiêu và kêu gọi Bắc Kinh để người Tây Tạng được tự do bày tỏ những bất bình của họ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã đáp lại vào hôm nay. Ông gọi bình luận của bà Otero là kinh tởm và nói rằng vấn đề Tây Tạng không liên quan gì đến nhân quyền, sắc tộc hay tôn giáo. Ông Hồng nhắc lại lập trường của Bắc Kinh khi đổ lỗi cho lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma và người ủng hộ của ông đã kích động những vụ tự thiêu như một hình thức cổ suý cho sự ly khai của Tây Tạng khỏi Trung Quốc. Đức Đạt Lai Lạt Ma đang sống lưu vong ở Ấn Độ. Ông phủ nhận không hề dính dáng vào những vụ tự thiêu.
Tại Indonesia, từ thôn quê cho đến thành thị, không hiếm gì những vụ tai tiếng tham nhũng. Nhưng vụ mới nhất này có điểm hơi lạ trong cuộc chiến chống tham ô ở nước này. Từ Jakarta, thông tín viên VOA Kate Lam ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Nhìn thấy những người giàu có và quyền thế lúng túng trước tòa, nay là một đề tài hàng tuần được báo chí đưa lên trang đầu tại Indonesia. Nhưng hôm nay đánh dấu lần đầu tiên một đương kim bộ trưởng nội các bị cơ quan chống tham nhũng KPK nêu danh như một nghi can. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Andy Malarangeng sẽ phải đối mặt với các cáo trạng tham nhũng vì dính líu đến một dự án thể thao nhiều triệu đô la. Ông Malarangeng trông coi việc xây cất cơ sở thể thao ở Tây Java, được cho là đã làm nhà nước thất thoát tới 25 triệu đô la. Một cuộc kiểm tra của chính phủ xác định nhiều điều vi phạm và bất hợp lệ. Hôm nay, Bộ trưởng Malaragan đã loan báo từ chức trong nội các và trong ban chấp hành của Đảng Dân Chủ. Hiện bị đặt dưới một lệnh cấm du hành, ông Malaragan nói ông không thể làm việc một cách hữu hiệu với tư cách Bộ trưởng, trong khi phải đối mặt với các thủ tục pháp lý. Khẳng định rằng mình vô tội vì Bộ trưởng này nói ông hy vọng công lý sẽ thắng. Liên tục bị cơ quan cảnh sát quốc gia đã kích về thẩm quyền của mình và thỉnh thoảng cả từ phía quốc hội. Vụ này là một thắng lợi cho cơ quan chống tham nhũng KPK. Nhưng cựu phó giám đốc KPK, Henry Hachapamekas, nói vụ kiện bộ trưởng này không phải là một dấu hiệu là cơ quan chống tham nhũng được ủng hộ nhiều hơn. Theo ông, điều quan trọng hơn là vụ này có thể chỉ ra một nguyên tắc đang thay đổi về trách nhiệm. Theo đó, các chính trị gia hành động một cách đúng đắn trong các tình huống gây mất mặt.
Thông thường, các chính trị gia luôn chối cãi. Tôi không phải là người tham nhũng, tôi chỉ làm phận sự của tôi và đưa ra mọi cớ thoái thác. Nhưng trong vụ này, ông Andy đã đứng lên nói, được rồi, tôi là một nghi phạm và tôi sẽ từ chức và tập trung vào tiến trình pháp lý. Tôi nghĩ đây có thể là một thói quen hay nguyên tắc mới tốt đẹp.
Trước khi diễn ra cuộc bầu cử năm 2014, danh dự của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã bị tác động mạnh. Ông Malaragan là thành viên thứ ba trong đảng bị đưa ra tòa vì có liên quan đến dự án cơ sở thể thao. Người từng là thủ quỹ của đảng là ông Mohammed Nazaruddin đang thụ án 4 năm tù vì sự can dự của ông. Phụ tá của ông này là bà Angelina Sondak, hiện đang bị đưa ra tòa. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao có thể bị 20 năm tù nếu bị xét là có tội. Tổ chức Minh bạch Quốc tế nói Indonesia nằm trong số các nước bị xếp hạng ở phần thứ 3 trong danh sách chỉ số tham nhũng, tức là các nước tham nhũng nhất.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA, hôm nay do Hoàng Long và Hoài Hương phụ trách. Quay sang châu Phi, giới cử tri Ghana đang đi đầu phiếu hôm nay để bầu chọn tân tổng thống và các thành viên quốc hội sẽ ra lãnh đạo Ghana, quốc gia được coi là một trong những nền dân chủ ổn định nhất tại châu Phi. Cuộc chạy đua được dự kiến sẽ rất xít sao giữa đương kim tổng thống Yohane Dramani Mahama và đối thủ chính của ông là Nana Akufo-Addo. Tuy nhiên, các nhà quan sát nói sự hiện diện của 6 ứng cử viên tổng thống khác có thể buộc Ghana tổ chức một cuộc bầu cử vòng nhì nếu không có ứng viên nào đoạt được đa số cần thiết. Tổng thống Mahama thuộc Đảng Nghị hội Dân chủ Quốc gia lên nắm quyền hồi tháng 7 sau khi tổng thống tiền nhiệm ông John Atta-Mills qua đời vì một cơn bạo bệnh. Vị tổng thống 54 tuổi đã hứa sẽ tạo ra thịnh vượng cho đất nước Ghana với những đầu tư lớn và hệ thống cấu trúc hạ tầng. Đối thủ của ông Akufo-Addo, vận động tranh cử dựa trên hứa hẹn sẽ cung cấp một nền giáo dục tiểu học và trung học miễn phí. Ông Addo, 68 tuổi, là thành viên của Đảng Ái Quốc mới, đã bị cố Tổng thống Yohane Atta-Mills đánh bại trong một cuộc bầu cử rất xít sao hồi năm 2008. 14 triệu cử tri Ghana đăng ký đi bầu dịp này cũng biểu quyết để chọn 275 thành viên của Quốc hội, hiện đang do Đảng Dân Chủ mới chiếm đa số.
Trong khi đó, thì Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ đến Bắc Ireland vào ngày hôm nay. Đây là một trong những chuyến công du cuối cùng của bà trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Bà sẽ ghé thăm Belfast giữa lúc căng thẳng mới giữa các cộng đồng người theo đạo Tin Lành và Công giáo lại bùng lên trong thành phố sau khi các nhà lập pháp tại đây hồi đầu tuần này đã bỏ phiếu chống lại việc treo cờ của Vương quốc Anh trên những tòa nhà của chính phủ suốt cả năm. Bạo lực đã nổ ra ở Belfast sau cuộc bầu cử gây tranh cãi này. Hàng ngàn người đã thiệt mạng trong 3 thập kỷ đổ máu vì xung đột giáo phái giữa người theo đạo Tin Lành ở Bắc Ireland, vốn ủng hộ việc tiếp tục là một phần lãnh thổ của Vương quốc Anh, và những người theo Công giáo muốn tìm cách thống nhất Ireland.
Nhiều buổi lễ đã được tổ chức trên khắp Hoa Kỳ trong ngày hôm nay để đánh dấu năm thứ 71 từ khi xảy ra các cuộc tấn công của Nhật Bản nhắm vào căn cứ Hải quân Mỹ Trân Châu Cảng trên đảo Hawaii. ngày 7 tháng 12 năm 1941, các phi cơ Nhật Bản tấn công vào căn cứ Trân Châu Cảng trước 8 giờ sáng giờ Hawaii. Cuộc tấn công đã giết chết hơn 2.400 người Mỹ, đánh đắm 5 tàu chiến và lôi kéo Hoa Kỳ tham gia Thế chiến thứ hai. Tại Washington, cơ quan quản lý công viên quốc gia vinh danh các cựu chiến binh Mỹ với một buổi lễ tại đài tưởng niệm đệ nhị Thế chiến tọa lạc trong công viên quốc gia. Buổi lễ này được dự trù sẽ cử hành vào đúng giờ giấc cuộc tấn công xảy ra. Nhiều đám đông cũng tụ tập về trung tâm du lịch và đài tưởng niệm Pearl Harbor xây trên xác tàu chiến USS Arizona bị nhận chìm trong cuộc tấn công này. Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Franklin Roosevelt miêu tả đây là một đài tưởng niệm, một ngày ô nhục sẽ không bao giờ chìm vào quên lãng. Hoa Kỳ tuyên bố chiến tranh chống Nhật Bản một ngày sau một cuộc tấn công không bị khiêu khích. Ngày 11 tháng 12 năm 1941, các đối tác trong trục Nhật, Đức, Ý tuyên bố chiến tranh với Hoa Kỳ và đánh dấu ngày nước này chính thức tham gia cuộc chiến tranh thế giới.
Một công ty của Mỹ do những cựu giám đốc điều hành của NASA sáng lập cho biết họ có kế hoạch mở những chuyến bay thương mại lên mặt trăng vào cuối thập kỷ này. Công ty có tên là Golden Spike ước tính sẽ tiêu tốn 1,5 tỷ đô la để chở hai người lên mặt trăng và trở về trong khoảng thời gian lên tới 2 ngày. Công ty có kế hoạch bán các chuyến bay này cho các quốc gia, cá nhân và các công ty với mục tiêu và tham vọng thám hiểm mặt trăng, với chi phí mà theo lời họ chỉ bằng một phần nhỏ so với những chương trình thám hiểm mặt trăng tương tự của chính phủ. Golden Spike nói họ sẽ làm giảm chi phí bằng cách sử dụng tên lửa và tàu vũ trụ hiện có để phóng lên mặt trăng và chỉ cần phải thiết kế trang phục không gian và tàu thám hiểm mặt trăng mới mà thôi. Công ty cũng đang xem xét các nguồn thu khác, chẳng hạn như quảng cáo trên các tàu không gian. Thông báo được đưa ra ngay trước khi kỷ niệm 40 năm NASA phóng tàu Apollo 17 vào không gian, sứ mệnh cuối cùng đưa con người lên mặt trăng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m/s hay là 1575kHz. Quý vị có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com hay là www.223322.com. Tiếp tục bản tin quốc tế, Thượng viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ phê chuẩn trong ngày hôm nay một đạo luật để bình thường hóa vĩnh viễn các quan hệ thương mại với Nga. Đạo luật này đã được thông qua với đa số áp đảo tại Hạ viện Hoa Kỳ hồi tháng trước, tháo bỏ các hạn chế về thương mại đã áp đặt lên nước Nga từ thời chiến tranh lạnh, khi Nga còn trực thuộc Liên bang Xô Viết cũ. Biện pháp này đồng thời bao gồm một điều khoản, theo đó các biện pháp cấm vận sẽ được áp dụng đối với các giới chức Nga bị tố cáo là vi phạm nhân quyền. Những biện pháp trừng phạt dành cho những người vi phạm quyền làm người gồm có không cấp giấy nhập cảnh visa, phong tỏa tài sản do họ ký thác vào các chương mục ngân hàng tại Hoa Kỳ. Moscow đã bày tỏ sự phẫn nộ về điều khoản này và khuyến cáo rằng hành động này sẽ phương hại tới các quan hệ ngoại giao với Washington.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.